Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại với quý vị trên làn sóng phát thanh tối nay. Chúng ta sẽ đến với những diễn biến thể thao nổi bật trong tuần vừa qua và giải đấu mà trong đó đội tuyển Việt Nam góp mặt cùng với các đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á. AFF Asian Cup 2024 đã chính thức khởi tranh với rất là nhiều những kỳ vọng bởi vì giải đấu này đã có những cái thay đổi nhất định của nó. Và như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, thông tin mới nhất chắc là anh cũng đã nắm được rồi, đó là FIFA đã công nhận hệ thống giải của AFF Asian Cup là giải hạng A, giải loại gọi là tương đương với các giải đấu quan trọng trong các khu vực khác trên thế giới này. Và cũng vì thế mà nó tác động khá là nhiều tới cách nhìn nhận về giải đấu, các đội bóng, sự đầu tư của họ cũng như là trình làng các cái cầu thủ. Làm sao cho phù hợp bởi vì tất cả những điều đó đều ảnh hưởng tới thành tích của họ. Anh nhận định như thế nào về cái quyết định này?
Vâng, thì tôi nghĩ đây là một cái quyết định rất là tốt cho bóng đá của khu vực Đông Nam Á. Tức là cái giải AFF Asian Championship sẽ được FIFA chính thức công nhận là cái giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA A, như anh Ngọc nói. Cái quyết định này nó có ảnh hưởng đến cái giải đấu này từ hai khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên tức là khi mà giải đấu này thuộc cái hệ thống thi đấu ở hạng A của FIFA ấy, thì các cái đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á khi mà tham gia giải đấu này thì có quyền gọi các cầu thủ thi đấu ở các giải đấu nhà nghề ở châu Âu, châu Á về và các cầu thủ có nghĩa vụ phải tập trung. Trước đây khi mà cái giải đấu này nó không thuộc cái hệ thống A của FIFA ấy, thì rất là nhiều các cái cầu thủ chưa chắc đã được về thi đấu ở đội tuyển quốc gia cho cái giải AFF Asian Cup. Trước đây ví dụ như là trường hợp của Quang Hải, khi mà Quang Hải sang thi đấu ở Pháp rồi, thì nhưng mà đội bóng của Pháp thì không muốn trả Quang Hải về để đá cái giải AFF Cup, nên chính vì thế mà trước khi mà chuyển nhượng sang đội bóng của Pháp thi đấu thì pool của Pháp thi đấu đấy thì là Quang Hải đã phải đặt cài một điều khoản vào hợp đồng, tức là Quang Hải sẽ quay trở về Việt Nam thi đấu cái giải AFF Cup. Thế nên chính vì thế mà cái việc mà FIFA công nhận giải đấu này sẽ giúp cho các quốc gia dễ gọi cầu thủ của mình hơn về để thi đấu cái giải đấu này. Và cái điều thứ hai nữa mà rất là quan trọng, tức là các đội bóng khi mà tham dự giải đấu này thì kết quả của nó và điểm của các cái giải đấu này sẽ được tính vào trong điểm để xếp hạng các đội bóng trên thứ bậc của FIFA. Vì chúng ta cũng biết rằng là xếp hạng thứ bậc của FIFA nó rất là quan trọng trong cái việc mà bốc thăm ở những cái giải đấu lớn hơn như là vòng loại World Cup, vòng loại của Asian Cup. Và chính vì thế mà những đội bóng nào mà được xếp thứ hạng cao hơn thì sẽ được vào bảng đấu mà có nhiều đội bóng mà ít đội bóng sừng sỏ hơn mà gặp nhiều đội bóng nhỏ hơn. Nên chính vì thế mà hai cái thay đổi này sẽ giúp cho các đội bóng, làm cho giải AFF Asian Cup theo tôi nghĩ là sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là ví dụ như trước đây nhiều đội bóng như là Thái Lan, họ sẽ không gọi được những cái siêu sao về từ giải Nhật hay là từ châu Âu về. Thế nhưng mà bây giờ về cái việc là nó thuộc hệ thống hạng A của FIFA thì các đội tuyển sẽ có thể gọi được các cầu thủ hàng đầu của mình để tham dự giải đấu này.
Và cũng về cái quyết định này ấy, ở một cái góc nhìn khác thì dường như nó cũng khiến cho khu vực Đông Nam Á bóng đá sẽ có cơ hội phát triển nhiều hơn bởi vì nó phân cấp rất là rõ ràng. Và tôi đánh giá là nó sẽ chia rất rõ cái phần nào dành cho các cầu thủ trẻ để mà thử đội hình và phần nào thì dành cho các cầu thủ gọi là đã ở đỉnh cao của sự nghiệp, tức là đội tuyển quốc gia. Có thể là Asian Cup sẽ là dành cho đội tuyển quốc gia, còn SEA Games thì dành cho các cầu thủ trẻ. Anh nghĩ như thế nào về sự phân cấp đó, cũng như là rất có thể với từng nước nó lại có đặc trưng riêng, để mà đầu tư cho các cầu thủ trẻ thì họ phải hy sinh có lẽ là thành tích.
Vâng, ở khu vực Đông Nam Á thì hiện giờ đang Liên đoàn bóng đá khu vực Đông Nam Á đã chia ra là ở SEA Games thì sẽ các đội tuyển sẽ mang đội tuyển U23 đến thi đấu thay vì là đội tuyển quốc gia đến thi đấu. Thì điều này tạo ra cái sân chơi thi đấu cho các cái cầu thủ trẻ. Còn AFF thì Cup thì là này, các đội tuyển quốc gia thi đấu. Thì điều này sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội thi đấu, vì chúng ta cũng biết rằng là giải vô địch nhà nghề ở khu Đông Nam Á là một trong những cái giải vô địch nhà nghề kém nhất trên thế giới. Khi mà chính vì thế mà các cầu thủ thông thường chỉ thi đấu ở sân chơi trong nước, mà thậm chí là ở sân chơi ở các giải đấu quốc nội thì các siêu sao lại đến từ các cái cầu thủ ngoại tịch. Và chính vì thế mà các cầu thủ trẻ không có nhiều quá cái cơ hội để cọ sát. Và đặc biệt là khi mà lên đội tuyển quốc gia thi đấu, thì thi đấu đại diện cho đội tuyển quốc gia thì họ không có nhiều cơ hội, khi mà các đàn anh, những người mà có nhiều kinh nghiệm và thi đấu nước ngoài thường là những người có cơ hội. Nên chính vì thế mà cái giải U23 ở SEA Games sẽ là cái sân chơi cho các cầu thủ trẻ, còn giải AFF Cup sẽ là sân chơi cho đội tuyển quốc gia và đặc biệt là cho các cầu thủ mà đã thành danh. Thì những có một điều chúng ta phải thấy rằng là với Indonesia thì chúng ta biết rằng là họ đã làm một cuộc cách mạng từ cách đây khoảng độ tầm 5-7 năm, khi mà họ đã cho đội tuyển U18 của họ thi đấu ở tất cả các giải đấu khu vực Đông Nam Á để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Và đến bây giờ thì họ làm thêm một bước tiến nữa, tức là họ nhập quốc tịch. Và đội hình của đội tuyển Indonesia bây giờ, cái đội mà vừa thắng cái đội Ả Rập Xê Út với tỷ số là 2-0 ấy, nó là sự kết hợp giữa hai chiến lược đó, tức là các cầu thủ ngoại tịch và những cái cầu thủ trẻ mà bây giờ mới tầm 22-23 tuổi, thế nhưng họ đã có 5-6 năm thi đấu ở ở đỉnh cao ở đội tuyển quốc gia. Và chính vì thế mà đội tuyển Indonesia hiện giờ theo tôi nghĩ là một đội tuyển rất là mạnh và ngang ngửa với đội tuyển Thái Lan. Và Việt Nam cũng cần có cái chiến lược cụ thể, và đặc biệt là chúng ta cũng biết rằng là cái đội tuyển Việt Nam cái lứa nhưng mà đã giành vô địch AFF Cup cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo, rồi là vô địch SEA Games, lứa tuổi cái lứa cầu thủ đó, thế hệ đó thì đã phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp rồi. Nên chính vì thế mà chúng ta nên, mặc dù là cái giải AFF Cup được tính điểm, nhưng chúng ta nên tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ để làm sao các cầu thủ trẻ của chúng ta có nhiều sân chơi hơn để tích lũy kinh nghiệm.
Và như vậy là cái tin mà FIFA công nhận cái giải đấu Asian Cup là giải đấu hạng A, nó là một cái tin vui và nó cũng là những cái thách thức cho các đội bóng. Tuy nhiên, nếu mà nhìn vào những gì đang diễn ra trên sân cỏ của khu vực này, qua những trận đấu mà gần nhất chúng ta chứng kiến, thì dường như cái sự chênh lệch giữa các đội bóng rất lớn, phải không anh?
Vâng, ở bảng A thì vừa diễn ra một trận đấu giữa Thái Lan và Đông Timor, thì Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số là 10-0, thì sự chênh lệch rất là lớn. Trận đấu thứ hai giữa Campuchia và Malaysia thì hai đội hòa với nhau với tỷ số là 2-2. Ở bảng A thì còn có thêm Thái Lan, còn có thêm Singapore nữa, thế nhưng mà Singapore không thi đấu ở lượt đầu tiên. Chúng ta thấy là ở bảng A thì chỉ có Thái Lan và Malaysia là hai đội bóng mà mạnh. Thế nhưng mà thực ra là trong những năm trở lại đây thì cả Malaysia và Singapore đều đang xuống dốc rất là nhiều, nếu mà so với Thái Lan và Indonesia. Ở bảng B thì có Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines và Việt Nam. Thì ba đội bóng mà có cơ hội để đi tiếp đó là Indonesia, Philippines và Việt Nam. Myanmar trong thời gian trở lại đây cũng đã xuống phong độ như là Singapore hay là Malaysia. Chính vì thế mà ở Việt Nam thì theo tôi nghĩ ở bảng đấu này sẽ cùng với, nếu không có gì mà bất ngờ, thì Việt Nam sẽ cùng với Indonesia đi tiếp. Thế còn mà theo tôi nghĩ là giấc mơ vô địch của Việt Nam thì với thời điểm này, với sức mạnh của Indonesia và Thái Lan, thì sức mạnh của Việt Nam theo tôi nghĩ là cái tham vọng Việt Nam vô địch thì theo tôi nghĩ là hơi xa vời. Và đặc biệt là nếu như mà đội tuyển Việt Nam lại quay trở về với cái lối đá phòng ngự phản công để mà có được kết quả như thời huấn luyện viên Park Hang-seo, thì theo tôi nghĩ là chúng ta có thể có được kết quả, nhưng mà chúng ta sẽ không đi đến đâu xa cả. Bởi vì thực ra chúng ta muốn xây dựng một cái lối chơi mà khi thi đấu với các đội bóng trong khu vực là chúng ta sẵn sàng cầm bóng và sẵn sàng triển khai lối chơi, chứ không phải là thi đấu với những đội bóng trong khu vực như là Indonesia với Thái Lan, mà chúng ta tiếp tục chơi phòng ngự phản công như là một đội bóng yếu, một đội bóng kém hơn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi giải đấu này để đưa đến quý vị các thông tin cập nhật AFF Asian Cup. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, những ngày vừa qua người ta rất là nhiều những cái nhận định khác nhau liên quan tới các cầu thủ nữ của Úc, đội tuyển Matildas, đặc biệt là trước thềm giải đấu ở Hoa Kỳ. Anh nhận định thế nào về cái chiến thắng vừa rồi trước Đài Loan và cái sự chuẩn bị của đội tuyển này? Bởi vì là nó có hai cái thái cực. Một bên thì rất là kỳ vọng, nhưng mà một bên thì cho thấy rằng là đội tuyển cũng đang gặp khó khăn khi huấn luyện viên mới, rồi là họ cũng bắt đầu có những cầu thủ rất quan trọng chia tay với đội tuyển ạ.
Vâng, sau hai trận thua gặp Brazil mà chúng ta để thua, thì chúng ta có hai trận đấu với đội bóng mà kém hơn, xếp hạng thấp hơn, đó là Đài Loan, và chúng ta giành chiến thắng trong hai trận đấu này là 6-0 và 3-1. Và hai trận giao hữu này thì không có sự góp mặt của các cái cầu thủ mà đang thi đấu ở châu Âu, đặc biệt là những cầu thủ thi đấu ở giải Women Super League ở Anh. Nhưng mà đây cũng là cái cơ hội để cho các cầu thủ khác được thi đấu. Và đây cũng là một cái sự chuẩn bị cho cái Jubilee Cup và ở tháng 2 và tháng 2 ở Mỹ. Thì đây là một giải đấu mà được mời tổ chức thường niên ở Mỹ và có bốn đội bóng tham gia. Thì năm nay đội Úc được mời, có bốn đội bóng tham gia là đội tuyển Nhật đội tuyển Mỹ là đội tuyển chủ nhà, đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Colombia và đội tuyển Úc. Thì đây theo tôi nghĩ là một cái cơ hội rất là tốt để cho đội tuyển Australia tập dượt luyện quân, và đặc biệt là những cái cầu thủ mà ít có cơ hội được khoác áo đội tuyển, được thi đấu. Và theo tôi nghĩ mà đặc biệt là với sự góp mặt của ba đại diện là đội tuyển Mỹ, đến từ đội tuyển Mỹ là một trong những đội tuyển rất là mạnh, có lối đá hiện đại, rồi đội tuyển Nhật Bản là một đội tuyển mà có lối chơi dựa trên sự khéo léo và tốc độ, rồi đội tuyển Colombia là đến từ Nam Mỹ, thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho các cầu thủ của Australia cọ sát. Và theo tôi hy vọng rằng là với huấn luyện viên mới Shamani, thì các đội cầu thủ của Australia trong cái giải đấu này sẽ xây dựng được một cái lối chơi mới và sự am hiểu nhất định để chúng ta chuẩn bị cho những cái giải đấu lớn trong năm sau và năm sau nữa.
Trên sân cỏ cũng là trái bóng tròn, nhưng chúng ta sẽ đến với ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đúng là sự đầu tư thì ai cũng kỳ vọng nó sẽ có được những sự thay đổi nhất định. Chúng ta thấy rồi, có những sự thay đổi khá là tích cực trong những cái vòng đấu vừa rồi với Manchester United. Thế nhưng mà dường như là nó vẫn chưa đủ so với cả một cái bộ máy hoàn toàn mới đối với đội bóng này ạ.
Sau 3 trận đấu đầu tiên với kết quả rất là tích cực dưới thời huấn luyện viên mới Ruben Amorim, thì 2 trận đấu liên tiếp vừa qua, một trận đấu giữa tuần gặp Arsenal và trận đấu cuối tuần vừa qua gặp Nottingham Forest, thì Manchester United đã dính 2 trận thua liên tục, một trận trên sân khách, một trận trên sân nhà. Thì theo tôi nghĩ huấn luyện viên mới của Manchester United đã tiên liệu được trước những cái khó khăn này rồi, và ông có trong các cái cuộc trả lời phỏng vấn ông nói rằng là đội tuyển của câu lạc bộ của chúng tôi, đội bóng của chúng tôi sẽ còn suffer, tức là sẽ phải chịu trận rất là nhiều, bởi vì là các cầu thủ không có thời gian để luyện tập, các cầu thủ chỉ có thi đấu xong rồi nghỉ ngơi rồi, chính vì thế mà không có cơ hội để triển khai, để học hỏi và triển khai các cái ý tưởng về chiến thuật của ông. Thế nhưng mà huấn luyện viên Ruben Amorim còn nói rằng là chính vì thế ông dùng các trận đấu để là làm sân tập, và cái việc mà để thua thì có lẽ không không phải là lạ. Thế nhưng mà trong những cái trận đấu này sẽ hy vọng có những cái trận thắng để giúp cho MU, để giúp cho Manchester United và huấn luyện viên mới có thể mua được thời gian để xây dựng lối chơi. Thế nhưng mà cái việc là Manchester United có một cái kết quả kể từ đầu mùa giải rất là tệ, thì ngoài huấn luyện viên Eric Ten Hag đã ra đi, thì cuối tuần vừa qua Manchester United luôn cũng sa thải luôn giám đốc kỹ thuật, giám đốc thể thao, đó là Dan Ashworth. Thì nói chung là sau những cái sau những cái trận đấu mà có thể nói là làm phẫn nộ và buồn các cái cổ động viên của Manchester United, thì cuối cùng cũng phải có một người chịu trách nhiệm, và giám đốc kỹ thuật, giám đốc thể thao của Manchester United là Dan Ashworth đã phải ra đi, người mà cũng có rất là nhiều các tiếng nói trong cái việc chuyển nhượng, thế nhưng mà đã không làm thay đổi được thành tích cho Manchester United kể từ đầu mùa giải tới giờ. Và chúng ta bây giờ cũng không biết rằng là trong tương lai thì sẽ còn ai nữa ra đi, và chúng ta thấy rằng là Manchester United đang chuyển sang một bộ máy như là một cái công ty vận hành, và mọi thứ được dựa trên KPI, mọi thứ dựa trên các performance, và nếu như là những cái điều đó mà không đạt được thì những người chịu trách nhiệm sẽ phải ra đi. Và cũng có thể đây sẽ là cái cách mà sẽ đem lại cho Manchester United thành công và các cái chức vô địch trong một vài năm tới, có thể không phải là ngay lập tức nhưng mà sẽ là một vài năm tới.
Vâng, và cái điều tương tự tôi nghĩ là cũng đáng phải nói tới ở cái băng ghế huấn luyện viên của Tottenham Spurs, một nhân vật người Úc, ông Ange Postecoglou. Ông cũng đang gặp khá là nhiều khó khăn và bất lợi khi mà đội bóng liên tiếp thua.
Vâng, 4 trận đấu vừa qua thì Tottenham Hotspur đã không có một trận thắng nào, và đặc biệt là 2 trận đấu trở lại đây thì Tottenham Hotspur đều để thua ở giải Ngoại Anh, khi mà giữa tuần họ thua Bournemouth với tỷ số là 1-0, và cuối tuần vừa qua thì thua trên sân nhà trước Chelsea với tỷ số là 3-4. Nhưng điều đáng nói ở đây là Tottenham Hotspur đã dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng có 20 phút đầu tiên, thế nhưng mà sau đó thì đã bị Chelsea lội ngược dòng và chiến thắng với tỷ số là 4-3. Thì chính vì thế mà Tottenham Hotspur vẫn còn có một điều gì đó trong mùa giải này, khi mà các cầu thủ có thể nói là mất tập trung và thiếu đi cái sự đĩnh đạc trong cái lối chơi của mình, và những cái kết quả này thì khá là bất lợi cho Ange Postecoglou, khi mà rất là nhiều các khán giả đã la ó và thể hiện sự phẫn nộ với cái phong độ của Tottenham Hotspur trong thời gian trở lại đây. Chúng ta hy vọng rằng là Tottenham Hotspur sẽ được cải thiện thành tích trong vài trận đấu tới, và đặc biệt là ban lãnh đạo của Tottenham Hotspur sẽ tin tưởng Ange Postecoglou để ông tiếp tục làm thay đổi đội bóng này. Thì có thể nói rằng là Ange Postecoglou và Ruben Amorim có tương lai rất là giống nhau khi mà phải đến hai cái đội bóng mà có rất là nhiều việc phải làm, thế nhưng mà lại không có thời gian và cổ động viên thì thiếu đi sự kiên nhẫn. Chúng ta hy vọng rằng là cổ động viên của hai đội bóng này sẽ kiên nhẫn hơn với những cái vị huấn luyện viên của mình.
Vâng, anh nói đến cái từ kiên nhẫn thì tôi nghĩ rằng là Manchester City cũng khá là kiên nhẫn với ông thầy Pep Guardiola, và đến bây giờ thì dường như là đã có một cái liều thuốc nào đấy làm cho bớt căng thẳng hơn khi mà Man City trở lại với cái đường ray của mình. Họ đã có được một cái chiến thắng mới, và phải nói đây là cái chiến thắng rất là cần thiết và họ khát khao rất nhiều.
Vâng, sau 7 trận đấu liên tục không thắng, trong đấy có 6 trận thua, thì Manchester City đã chấm dứt được cái chuỗi trận thua khi mà họ giành chiến thắng trước Nottingham Forest với tỷ số là 3-0 trên sân nhà giữa tuần. Thế nhưng mà cuối tuần vừa qua thì họ lại bị Crystal Palace cầm hòa với tỷ số 2-2, tức là trong 8 trận đấu trở lại đây, trong 9 trận đấu trở lại đây thì Manchester City giành chiến thắng có 1 trận đó mà thôi. Thì có thể nói rằng là chưa lúc nào hết mà huấn luyện viên Pep Guardiola đây có thể nói là cái thời khắc rất là khó khăn của huấn luyện viên Pep Guardiola trong sự nghiệp của mình. Và chúng ta sẽ xem rằng là cái tài trèo lái của Pep Guardiola sẽ như thế nào trong những trận đấu tới, và đặc biệt là cuối tuần này sẽ có trận thư hùng của thành Manchester khi mà Manchester City sẽ đón Manchester United tại Etihad Stadium.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta sẽ chia tay với trái bóng tròn để đến với sân chơi F1, sân chơi tốc độ. Và Abu Dhabi lần này đã xướng tên Lando Norris, thưa anh.
Vâng, đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải F1 năm nay và khép lại một cái mùa giải khá là hấp dẫn khi mà chúng ta có một nhà vô địch riêng và một đội vô địch riêng. Thông thường thì người vô địch, tay đua vô địch và đội đua vô địch sẽ thông thường sẽ là đến từ một đội. Thế nhưng mùa giải năm nay thì Lando Norris kết thúc cái giải Abu Dhabi với chiến thắng ở cái trận cuối cùng, và qua đó thì giúp cho McLaren cho thấy cái sự siêu việt của mình khi mà McLaren lần đầu tiên giành được cái giải vô địch cho đội đua sau 29 năm. Thì đây cũng là một cái thành công đáng nói, và nó mở ra một cái tiền đề cho năm sau khi mà McLaren sẽ chính thức cạnh tranh với cả Red Bull. Về thứ hai và về thứ ba trong trận đua cuối cùng thì là hai tay đua đến từ Ferrari là Carlos Sainz và Charles Leclerc, Verstappen về thứ 6 và Piastri của Úc về đến thứ 10. Thế nhưng mà cái điều đáng nói ở cái chặng đua này đối với người Úc của chúng ta ấy, đó chính là chúng ta sẽ có thêm một tay đua nữa trên đường đua F1, đó là Jack Doohan thi đấu cho đội Alpine. Thì Jack Doohan đến với đội Alpine là tay đua dự bị từ năm ngoái. Thế nhưng mà cuối mùa này, hết mùa giải này thì Esteban Ocon, tay đua chính thức của Alpine, sẽ chuyển sang thi đấu cho đội đua khác. Nên chính vì thế mà Jack Doohan được đôn lên làm tay đua chính thức và anh thi đấu ở chặng cuối cùng. Mặc dù chỉ về thứ 15 thôi, nhưng đây là một cái trải nghiệm để Jack Doohan có thể chuẩn bị cho mùa giải sau. Và tôi cũng muốn nói một chút về thông tin về Jack Doohan. Jack Doohan thì là 21 tuổi và bắt đầu thi đấu cái go-karting giống như các tay đua khác từ năm 9 tuổi. Thế nhưng mà cha của Jack Doohan đó là Mick Doohan, đấy là một tượng đài của đua xe của Úc, khi mà Mick Doohan chính là nhà tay đua một mô tô hay là xe máy ở hạng 500 phân khối nổi tiếng của nước Úc, khi mà Mick Doohan giành 5 chiếc vô địch liên tiếp từ năm 94 cho đến năm 98, và là một người bạn rất là thân của Michael Schumacher. Và Jack Doohan tham dự các cái môn thể thao tốc độ tức là go-kart chính là nhờ chiếc xe karting mà Michael Schumacher tặng. Và với chiếc xe mà Michael Schumacher tặng đấy thì Jack Doohan, cậu bé lúc đó 19 tuổi, giành rất là nhiều các cái chiếc vô địch ở trong nước Úc, và cuối cùng theo đuổi được cái sự nghiệp đua xe. Bây giờ thì Jack Doohan đã được thi đấu chính thức là một tay đua cho đội đua Alpine, và năm sau thì sẽ support, sẽ hỗ trợ cho tay đua chính là Pierre Gasly của Alpine. Có nghĩa là ở mùa giải năm sau, trên trận đường đua F1 thì chúng ta sẽ có hai tay đua đến từ Úc, đó chính là Oscar Piastri và Jack Doohan. Thì đây là một điều mà theo tôi nghĩ là chúng ta cũng nên đáng tự hào cho một cường quốc, cho một đất nước mà không có nhiều dân số, thế nhưng mà chúng ta lại có hai tay đua trên cái đường đua F1.
Một thông tin rất là tích cực, và chúng ta sẽ dõi theo tay đua mới này, có thể sẽ là một ngôi sao trong tương lai. Với thông tin này, chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Trương Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.